như thật tướng mà thấy thật sự. Và họ nói vậy mình cũng nghe vua mình nói vậy chứ gì. Nhớ là thầy có nói chuyện đến các ông bác học và các nhà bác học, người ta có thấy thật tướng không? Người ta muốn tìm cái chính xác, người ta cũng như nhà Phật mình muốn nghiên cứu tìm cái chính xác để thấy được cái thật tướng, cái tướng thật của sự vật, người ta gọi là chân lý. Nhưng mà các nhà bác học cho tới bây giờ tìm thấy chưa? Thế tại sao các ông ấy tìm từ bao giờ này? Các con có biết các nhà bác học tìm từ bao giờ không? Sao mà các ngài chỉ thấy con chuột nhặt ở trên khung trăng của thế gian? Thì cũng là cái tâm tánh của chúng mình, cái đầu óc của chúng mình chứ gì.
Kính bạch thầy,
nghiệp cũng là đi tìm mò mà thôi. Nhưng cái không chuột ở nhà chùa Đức Phật thấy là bởi vì Đức Phật đã đạt được rồi. Coi như là ví dụ như ngài biết tỉnh Đà Lạt rồi, ngài đã biết lối đi rồi, thế thì dĩ nhiên là ngài chỉ thẳng tỉnh Đà Lạt. Thế còn đằng này như chúng mình bây giờ chưa biết Đà Lạt là đâu, cũng chẳng biết lối mà đi, thì cứ mò mẫm. Thì đi ra chỗ này thì lại thấy con sông, đi ra chỗ kia thì thấy quả núi. Thế cho nên cứ thấy hết cái nọ nó rõ đến cái kia, nhưng mà tới nơi thì chưa có, không tới, chưa tới nơi được, bởi vì chưa nắm được. Còn ông Phật ông đã tới nơi rồi thì dĩ nhiên là ông ấy nói cái gì nó cũng rõ ràng mà nó đúng hơn. Ông Phật là ông đã tới nơi rồi, ông tới nơi rồi thì ông ấy nói tất cả cái vũ trụ này là ở đâu, ta đang đi tìm xem thân mình là cái gì, vũ trụ này là cái gì, do đâu mà có. Này, thế bây giờ ông Phật thì ông ấy thấy rồi, cho nên ông giải nhờ người ta theo nghiệp lực nó an bài. Cái tâm là bản là thể chất, rồi nghiệp lực nó chuyển biến. Mà cái nghiệp ấy là do tập, là ngài nói khổ tập, rồi ngài lại chỉ diệt cả đạo. Khổ là ngài tuyên bố thế gian chỉ có khổ thôi. Mà cái gốc khổ này ấy là do tập. Thế ngài chỉ cái gốc, cái nhân quả thế gian rõ ràng. Rồi ngài lại chỉ nếu mà diệt được hết cái tập thì quyết định an vui. Rồi ngài lại chỉ cái con đường để mà diệt được những cái tập để mà chứng an vui. Thế là bởi vì ngài đã xong cái sự việc đi tìm rồi, coi như ngài đã thấy rồi. Thế còn thế thì ngài thấy như con vừa nói, vạn pháp duy tâm. Thế còn tội nghiệp các nhà bác học nói về cái chí nguyện của các ngài rất hay, và cái công đức của các ngài cũng không tầm thường, nhưng mà các ngài chưa nắm được cái chân lý, cho nên bây giờ cứ mò đến đâu tìm đến đấy, chứ không có thể mà biết trước được cái mình đi đến đâu. Thế cho nên rằng cái việc làm của các ngài nó cũng có cái thành công lợi ích cho thế gian rất nhiều, nhưng mà rút ráo thì nó chưa tới. Mà sở dĩ tại sao các ngài tìm từ bao nhiêu đời đến nay mà không tới là bởi vì các ngài Phật thì nói là từ ở tâm, phải quay về tâm, tâm là cái chủ chốt. Còn các ngài thì đem tâm ra ngoài để đi tìm, một đằng thì quay về nội tâm, lấy tâm làm cái chìa khóa, lấy tâm làm cái then chốt, lấy tâm làm bản thể. Còn các ngài thì ngược lại, đem hết cả tâm ra bên ngoài, đi tìm một cái gì, một cái ở bên ngoài. Cho nên cứ mò mẫm cái nọ mới rõ cái kia. Cũng có thấy, nhưng mà chỉ thấy những các cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, ở trong thế gian thôi, chứ không thấy được những cái gì ra ngoài thế gian, thì không thấy nổi. Thế thì vì điểm thứ nhất, các ngài chưa không tìm được ra chân lý là bởi vì các ngài đem tâm ra ngoài đi tìm, ngược với cái sự thật. Đó là một điểm. Thứ hai nữa, như hôm qua thầy còn đã nói đấy, trước khi mà mình muốn cân nhắc sự vật thì mình phải làm gì trước? Kiểm soát cái cân của mình. Mà các ngài đâu có biết đường, các ngài cân nhắc sự vật bằng cái gì? Chúng ta cân nhắc sự vật bằng cái gì?
Bằng ngã ái.
Bằng mắt, bằng tai, bằng sáu căn của mình. Có phải không? Đem sáu căn để đo lường thế gian. Phải không? À. Đem sáu căn mình đo lường thế gian. Thế thì như chị em vừa nói là bằng cái gì? Ngã ái và đọa. Bằng cái si, bằng cái ngu. Thế thì làm sao mà thấy được sự thật? Thế thì các ngài đem cái con mắt, cái tai này ra để đo lường, đi tìm sự thật. Trong khi mà chính cái con mắt với cái tai này nó là cái gì? Cái vô minh, cái làm bằng máu, cái hư vọng. Cứ nhận là mắt của mình, tai của mình, dùng mắt tôi để tôi đo lường, tôi dùng tai tôi để tôi đo lường. Nhưng mà sự thật cái mắt, cái tai này chính các ông bác học ấy. Các ông có tự chế tạo ra mắt tai các ông ấy không? À, các ông ấy cứ ở bụng má ra, bỗng nhiên nó sẽ có sẵn cái mắt cái tai. Mà quên không tìm cái nguyên do đó. Chúng ta chẳng ai nghĩ ra, hỏi lại mình xem cái mắt này có thật mắt mình không? Cái tai này có thật tai mình không? Có ai nghĩ ra mà tự hỏi cái câu đó không? Nếu mà hỏi cái câu ấy thì không mất công mà đi tìm. Phải không? Nhưng mà không ai nghĩ ra, cứ ở bụng má ra là, cho nên các con nói là cái ngã ái là đúng đấy. Cứ ở bụng má ra là mắt này là mắt tôi, tai này là tai tôi. Rồi cứ dùng cái thứ mắt này với tai này đi tìm sự vật. Chỉ có ông Phật ấy thì ông mới thấy rõ rằng chính cái mắt này với tai này ấy, nó là cái vô minh, nó là cái mê muội. Đấy thì cái sở dĩ mà các ngài bao nhiêu công lao mà mình phải nhận thấy cái tâm huyết của các ngài, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu công lao mà có lợi ích cho nhân loại thật chứ không phải không. Nhưng mà nói về phần lợi ích thì rất có lợi ích cho nhân loại, rất tốt, rất quý, rất công đức. Nhưng mà nói về tìm sự thật thì không có. Các ngài tìm được ra máy bay, các ngài tìm được ra cái tàu hỏa, các ngài chế tạo được ra những thứ của thế gian. Chứ còn mà tìm cái đường lối để ra khỏi thế gian thì không thể nào được. Không thể có. Để cái thành công, không thành công của các ngài là ở cái chỗ đem tâm ra ngoài là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là dùng cái mắt, tai này để cân nhắc sự vật. Mà quên rằng chính cái mắt với cái tai này nó lại là cái không phải của các ngài, mà không thuộc sở hữu các ngài. Nó là cái nghiệp lực, nó là cái sai, nó đánh lừa chúng ta, nó không thật. Thế cho nên các ngài không đi đạt đến cái kết quả. Còn ông Phật thì ông ấy do cái sự tu hành. Đức Thích Ca mình bởi vì cũng lại do sự tu hành mà cũng có sư Phật gia hộ mà giác ngộ cho. Thế cho nên ngài thấy được cái sự thật là pháp giới đây là do cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta theo nghiệp lực mà hiện bày ra. Thế thì phải quay về mà tu cái tâm mình. Vậy bây giờ chúng ta muốn thấy được chính xác như thật mà thấy thật tướng của vạn pháp thì chúng ta theo như lời Phật chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Đã được gặp Phật thì chúng ta vâng theo Phật, thì Phật dạy chúng ta cái đường lối thế nào phải chính xác như thật tướng mà thấy sự thật. Cái con đường của Phật chia làm hai phần, chúng ta gọi là tiểu thừa và đại thừa. Thì cái phần thứ nhất là phần chúng ta gọi là tiểu thừa đó. Tức là tìm, tập, nhận xét để thấy những cái giả, để cho những cái giả đó đừng đánh lừa mình đã. Chúng ta bây giờ đấy, giỏi và hay như các nhà bác học mà cũng bị những cái giả nó đánh lừa. Cho nên trước hết phải thích, nhận xét những cái giả đã. Thì tịnh giới Phật dạy chúng ta nhận xét những cái giả thế nào, thân trên thân, để xem cái nó thật hay giả. Rồi quán tâm trên tâm, để xem nó thật hay nó giả. Rồi quán thọ ngay tại chỗ mình đang thọ, để xem cái sự thọ này, cái thọ tức là cái nội đối với cái ngoại, cái nội ngoại nó gặp nhau. Thế rồi lại quán cái bên ngoài là các pháp, cả trong ngoài. Thế đấy, thế thì quan sát để xem, trước hết hãy xem ngay cái thân này nó có phải là mình không đã. Rồi xem ngay cái tâm này nó có phải là mình không đã. Đó. Cái sự học nó thiết thật, nó ở mình hãy biết mình thì đã, rồi hãy tìm trên cung trăng dưới đáy biển những chuyện là học lịch sử từ bao nhiêu ngàn năm ngày xưa. Hẳn cứ lo cái hiện tại và lo ngay tại mình, cái chấm ngay hiện tại đây, và ngay cái thân này nó là cái gì. Thế thì thầy thấy cái đó thực là một cái thật tế, một cái thiết thật, không vẩn vơ. Người thế gian người ta cứ bảo nhà chùa là mơ mộng, là ở trong hư vô, nhưng mà không, thực ra chưa từng có một cái khoa học nào thiết thật như cái khoa học gọi là đạo Phật. Nghiên cứu ngay mình mà không nghiên cứu chuyện quá khứ bị lai gì cả, ngay trong hiện tại để xem cái thân, ngay cái thân này nó là cái gì đã, rồi ngay cái thứ tâm này nó là, nó có thật hay không đã, mà nó có phải mình không đã. Cho nên đây là một cái việc thiết yếu then chốt, không có một cái khoa học nào mà thiết thật bằng cái việc này. Thì chính xác tìm xem mình là ai đã, chính xác biết xem mình là cái gì, nó có khả năng gì, học mình đi đã, mà học mình trong hiện tại. Như thế là bước đầu để từ phàm phu mà tỉnh ra, biết những cái phàm mê này là hư vọng, đừng để nó đánh lừa nữa. Ấy, thế có gạt được ra hết những các cái mê muội này, những cái thứ căn trần thức cảnh nó ám, nó che lấp đi, gạt được nó ra, thì lúc bây giờ chúng ta tiến lên đại thừa để học cái tâm thật của mình. Bởi vì phải gạt những cái này ra trước, những cái giả phải gạt đi hết mới tìm được ra cái thật. Đấy là cái việc chính yếu. Cho nên Đức Phật Ngài có bảo rằng những cái chỗ mà Ngài biết thì như cái rừng, như lá ở trong cả cái rừng đó. Mà những cái điều mà Ngài dạy chúng ta chỉ mới như là cái số lá mình nắm được ở trong tay mình mà thôi. Nhưng mà cái hiểu biết của Ngài dạy chúng mình rất ít, nhưng mà nó lại là cái rất thiết thật cần dùng. Trước hết mình hãy biết mình là cái gì. Thế cho nên muốn thấy chính xác, muốn thấy được thật tướng của sự vật, thì Đức Đạo Phật chúng mình chia làm hai phần như thế. Phần thứ nhất là gọi là tiểu thừa, mà bây giờ gọi là nguyên thủy. Thì gọi nguyên thủy cũng đúng, bởi vì thật nó là cái phần gốc. Phải lo mà bỏ hết những cái giả đi đã. Thế xong rồi tiến lên đại thừa, học đến cái thật, mình thấy cái thật. Thế khi mà chúng ta đi được cái con đường đạo Phật đủ cả tiểu thừa đại thừa xong rồi, thì chúng ta tu tập cái học tức là chỉ được cái biết, nhưng phải thật sự tu tập. Thế thì chúng ta học đến đâu, tu tập đến đấy, gọi là chứng. Chứng tức là giác ngộ, thấy đúng sự thật. Còn của chúng ta bây giờ biết qua cái ý thức thì nó vẫn là trong biết, trong biết vẫn còn theo cái bị cái mê. Nhưng mà phải tu, phải chứng thật sự ấy mới thấy sự vật đúng như sự thật được.
Đức Phật tu hành nào xem là người như một A-san?
Và Đức Phật xem khi Ngài vừa thành đạo thì Ngài nản. Nếu mà thầy dám nói gọi là Ngài nản. Ngài thành đạo thì Ngài thấy là không, cái mà mình chứng được đây không thể nào mà đem dạy bọn chúng sanh được, chúng nó không thể hiểu nổi. Ngài chứng được cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương thì Ngài thấy rằng bọn chúng sanh nó chả làm sao nó hiểu nổi được. Cho nên là Ngài có cái chỗ như là ngần ngừ, cho đến nỗi Ngài phải đi kinh hành 21 ngày để suy ngẫm cái việc này, làm sao mà đem được giáo pháp mà nói chuyện với cái đám nó mê đặc, cũng như là đem ánh sáng mặt trời mà chỉ cho bọn người mù vẫn có được không? Khó khăn lắm, cho nên Ngài mà không có cách nào. Cho nên 21 ngày đi kinh hành, rồi Ngài mới nhìn vào trong cái đám hoa sen, thì Ngài mới thấy rằng những sen nó có bông thấp bông cao. Thì vậy thì bây giờ những số mà còn nằm ở trong bùn ấy là nói với ai nhỉ? Nằm ở trong bùn ấy là địa ngục, ngạ quỷ, bàng khanh, những cái số nó nặng nề nghiệp chướng, mà cho cái nghiệp chướng nó che lấp, cho nên nó tối tăm khó mà tỉnh được. Thì đấy là ở trong bùn. Còn như bọn chúng mình ấy thì là cái chỗ bọn vượt được khỏi bùn nhưng vẫn còn ở trong lòng nước. Vượt khỏi bùn là mình cũng thoát được cái địa ngục ngã quỷ bằng xanh, thoát được người ta gọi là cái đường ác, ba đường ác. Cho nên mình ra khỏi là cái đám bùn nhưng vẫn còn trầm luôn. Trầm tức là chìm ở trong nước, luôn là để cho nước nó lôi đi, tức là còn trong luân hồi. Thế cho nên bọn chúng mình ấy là bọn ở trong lòng nước. Còn những vị nào mà tu tứ niệm xứ đó mà được ngôi noãn, rồi lên tu Đà Hoàn, rồi A-la-hán thì gọi là các vị làm sao? Ra khỏi mặt nước, tức là thoát được cái trầm luôn, lên được mặt nước, lên tới mặt nước, thoát được cái trầm luôn, là các vị thánh tiểu thừa. Thế rồi một cái số mà vươn lên mặt nước, đứng ở ngay hư không mà tỏa hương thì đó là ai? Các vị Bồ Tát. Thế thì bây giờ chân lý xem nó thuộc về loại nào? Bùn nhưng mà vẫn còn ở trong lòng nước, thế thì chẳng thoát được lũ cá nó lũ rùa nó giúp gì ở đâu. Thì lũ cá lũ gì rùa đây là ai? Này, chỉ còn thì tức là còn ở trong nhiều thứ khổ nạn, phiền não chướng, nghiệp chướng, bao chướng, các thứ khổ nạn.